thực tôi cũng có người trong một cái rồi mình ráng đi, có nhiều người cũng có sức tin là trong, có nhiều người thì vui, có nhiều người có hơi tin mà tin một cách tà tín, tức là tin mình chứ tôi mình ráng cứ chọn trong cái tin mình bỏ đi, nó có phước rồi mai về ăn bù, bây giờ nó phải kiềm thịt nhưng mà mai về ăn bù thì mình ngồi nghĩ như thế ạ. Thì những cái giới như vậy đó, những cái mà họ tin thần họ giới thì trong này vẫn có nói hết ạ. Phật bảo là tinh thần, nó là tinh thần cũng như là chặt bỏ một môi giới. Thế thì mình phải hiểu. Thế thì rất có nhiều khi mình thọ giới vì một cái tinh thần như thế, rất là mình thọ giới thì mình nghĩ mình phải chịu khó cố gắng nhìn ăn, chịu khó cố gắng nhìn mặt, nhìn ngủ một chút, mai xả giới về bộ trong đầu lúc nào mình cũng chỉ cầu nghĩ ngày mai về để ngủ, thế thì mình phải về để ăn bộ. Thế thì bao nhiêu cái công đức đóng lại có được tiêu hết mà thọ giới như thế đó. Thì mình đừng nên thọ, tại vì của một ngày khổ hạnh cũng được gì hết. Không tự thoát, không mất hết một ngày ở nhà ngủ chứ tương. Thì cũng như là ở đây, tại vì thân không ngủ nhưng mà tâm ngủ, tại vì thân ngủ tâm như cái câu như mình ham ngủ không hả, mà cái tâm mạnh như cái thân, cho nên thân khi xuất ra mà tâm không xuất ra không đặt đặt nhớ như vậy, mà thân không xuất ra mà tâm xuất ra kẻ đó vẫn tắt đi. Chẳng hạn như là chị Mai không cần cạo đầu mà ở nhà tu không, ở nhà cũng dưỡng mẹ già nuôi con nuôi cái, làm chuyện ở trong nhà là một người hiếu thảo ra đường, là một người bạn tốt lúc nào giúp đỡ mọi người, cái tâm nó của mình xả bỏ hết, coi xem lời nhẹ hơn chuyện kiện thì chúng ta mình tùy dụng. Bây giờ tôi cạo đầu đi tu nhưng mà toàn là hành ác không ạ, nguy giả thì vui, cho nên thân xuất ra mà tâm xuất ra thì nào trong tứ tượng chưa biết phật cũng đó. Nếu một người hành đạo mà tâm không hành thì những người đó không có những cái kết quả đâu. Nếu mà thân hành đạo mà tâm không hành thì không có kết quả, cho nên cái tâm không hành cho nên nó phát tâm chứ nó phát thân, mà đệ tử này phát tâm xuất ra chứ không đệ tử phát thân xuất ra. Nhưng mà tối thường là phát thân xuất ra, phát thân xuất ra hoặc là phát thân thọ giới thì mới tối thường đấy. Đệ tử phát thân bồ đề, chứ có phát tâm bồ đề đâu. Thân bồ đề là làm có bộ bồ đề lắm, nhưng mà tâm thì chai, tâm thì bồ đề gai, nó ví dụ như thế. Cho nên trong nhà Phật không có xài chỉ phát thân bao giờ, mà xài chỉ phát tâm, để thì cái tâm nó mạnh hơn. Thế thì khi mà mình cái tâm của mình tương ứng được cái tâm của chính Phật, thì cái kết quả, cái sự giải thoát nó mới có hình thành. Còn cái thân không ăn được, cái thân thì tổng cái thân nó phụ, thì cái thân nó chỉ phụ là khi cái tâm của mình nó viên mãn rồi thì cái thân của mình tự nhiên nó sẽ hẹo. Cũng như khi mà cho nên Đức Phật nói rằng là cái người phàm để có thể chứng được tam quả nhưng đến A-la-hán thì bắt buộc phải xuất gia, mà không có nghĩa là mình phải cạo đầu xuất gia mình mới chứng A-la-hán, mà chính là khi mình chứng A-la-hán thì tự nhiên mình cạo đầu xuất gia. Tại vì khi mà cái giới viên mãn rồi đó thì tự nhiên mình phải hành động, tự nhiên ba nghiệp của mình nó đều thuận theo giới hết. Khi cái giới viên mãn thì ba nghiệp của mình cũng thuận theo, thì bây giờ cái nghiệp thân của mình nó cũng thuận theo ạ. Mà khi nó thuận theo đó, thì giới nó phải đầy đủ, mà khi giới đầy đủ thì tự nhiên phải thì tự xuất ra, tự nhiên mình phải không trang điểm thì cũng đó là một lối xuất ra đó. Tự nhiên mình không có hưởng những cái nhu cầu bình thường nữa thì tự nhiên thành người xuất gia chứ, tự nhiên thành như vậy à, không phải là mình cai nữa. Mà bây giờ là thực sự là mình cảm thấy mấy thứ kia mình không thích nữa và mình không thể chấp nhận nữa. Giống như có một lời dần anh Trung ở đây này, Trung Hồng á, Trung Hồng hỏi tôi và bảo rằng là bây giờ mấy thầy nói là người xuất gia nó thì mới hạnh phúc, nhưng mà mấy thầy cũng sống cái hạnh phúc gia đình xong thầy biết được là người xuất gia cũng hạnh phúc hơn là cái người có gia đình. Hỏi như thế, thế thì tôi bảo chứ biết chưa, cũng giống như không thể nào tôi thấy rõ ràng cái khổ của anh là anh bỏ cái nó đi là anh chịu không nổi, là anh phải bị anh dằn vặt như thế. Cho nên tôi biết nó là cái khổ, cái sự khổ là tôi biết được cái chỗ như vậy. Cho nên chính vậy mà tôi mới không thích cái hạnh phúc của Sĩ Khen, là bởi vì cái hạnh phúc Sĩ Khen nguy hiểm quá. Vì có Sĩ Khen thì hạnh phúc, mà không có Sĩ Khen thì nó không phải là không hạnh phúc mà nó là đau khổ, chứ không phải là không hạnh phúc. Chứ bỏ nó đi mà mình không hạnh phúc mà mình thường á thì ok, có chấp nhận. Nhưng mà hết bỏ nó đi thì mình sẽ đau khổ vô cùng. Cho nên vì vậy mà tôi biết cái đường đi hạnh phúc của Sĩ Khen. Thì đây cũng thế, hạnh phúc của gia đình mất một cái nó đau khổ, không thể hình tượng được. Đau khổ thì hình tượng nó một kiếm, không có được, lỡ có rồi đó, mà không có nó không được. Nó cũng giống như Sĩ Khen, lỡ hiền, lỡ thích rồi thì bỏ không được. Cho nên chính vì vậy mà tôi biết nó là một cái hạnh phúc đó. Tôi không có gì không được. Cho nên Đức Phật nói thẳng như vậy. Tuấn trong tứ thập nhị chương, Ngài bảo rằng là, Ngài nói rõ lắm. Ngài bảo cái tù nào cũng có ngày ra được đấy. Nhưng mà cái tù của vợ con, cái tù đó kinh dị. Bởi cái tù đó đến độ mà mình không có cái miệng muốn ra. Cho nên tôi biết một điều là có thể là, tại vì cái tù nào mình cũng còn có ngày ra, bởi vì mình còn có cái niệm muốn ra, mà còn có cái niệm muốn ra, cho nên mình còn có cách làm cho mình ra. Chứ nhưng mà cái tù của vợ con nguy hiểm đến cái độ mình không có niệm muốn ra. Nếu mà kể thì mình cùng mà không thấy sợ, chịu bao nhiêu nỗi khổ cũng không có chịu bỏ. Cũng giống như kẻ thì Sĩ Khen chịu bao nhiêu nỗi khổ, bất chấp tất cả đều tập trung mà cho cái Sĩ Khen. Cái người không Sĩ Khen thấy đó thì nó cũng sợ là sợ chỗ đó. Cái Sĩ Khen sướng kia bởi cỡ người hút Sĩ Khen là người nó sướng. Đâu có người nào phủ nhận mà nó hút sướng như là mà hút Sĩ Khen đau khổ nó khóc. Nhưng mà không vì như thế mà cái người đang mạnh khỏe không thiền nó mà nghe theo mà hút đâu. Là bởi vì biết là hậu quả của nó. Bởi hạnh phúc nào hạnh phúc chân chính thì cũng đâu phải có đau khổ. Có cái hạnh phúc mà kèm theo cái nỗi đau khổ, như cái thiện mà kèm cái ác thiện thiện ngụy, hạnh phúc mà kèm theo đau khổ hạnh phúc cũng ngụy, lúc thì dài. Nên người mạnh khỏe nó thì sướng ở cái chỗ là tôi không cần hưởng nó mà tôi không có nó tôi đau khổ, và hơn là tôi hướng vào nó một cái nữa mà tôi yêu nó được chịu, tôi có thể hy sinh tất cả mọi thứ, cũng như mình có thể hy sinh tất cả mọi thứ như câu chuyện chuyển lại, hy sinh cả những lương tâm mình, và phải cả hy sinh cả lương tâm của mình để phục vụ cho một cái tức là tất chất mà nó mai sau sẽ tái lại phục vụ bạn, phục vụ cho cái sắc này của mình mà mai sau này nó sẽ ra luôn vị diện, phục vụ cho vợ con của mình. Bạn dành được tâm bao nhiêu cái tâm của mình, bao nhiêu cái tâm huyết, bao nhiêu cái tình yêu thiện của mình đã bán rẻ để phục vụ những thứ mà không bình thường, mà bao nhiêu cái gì tập trung những cái quý báu của mình hiện một cái gì kẹt mà bỏ cha bỏ mẹ bỏ cả vợ con bỏ hết thầy tất cả những cái gì quý báu cái trên đời thì đổi thấy mất đi rồi. Chính cái đó mà làm cho người khỏe người có trí người ta thấy sợ. Thì đây đối với tôi cái tâm này thứ nhất, bởi mọi người xung quanh mình có được sướng không thì chính nơi tâm, mà khổ hay không thì chính nơi tâm. Mọi người xung quanh mình có khổ hay không thì nơi tâm khác, có sướng không thì nhờ tâm thiện. Mà mình có sướng hay không đến giờ tập thì mình có khổ hay không đến giờ tập, mà mình có thành Phật hay thành ma cũng không đến giờ tập. Cho nên người nhà nho ta có cái câu ví chữ tâm của tam điển tin tưởng bằng câu thành niệm bàn thành Phật xứ khác ma sai do tụng tự xuất. Tam điển tin tưởng thành câu tự niệm bàn là chữ tâm là ba chấm rất là thêm hoặc câu này cũng như cái ánh sáng tạo còn ba chấm thứ ba như sau. Cho nên nó tam điển tin tưởng ba chấm như là quan cầu để tạo một cái nét mỏng, giống như là kẻ chẳng hạn thành Phật giữ đắc ma và thành Phật hay là làm ma dài do tự thực xuất tự do người đó mà làm. Nên tâm mình là Phật, tâm mình là ma, cho nên tâm mình là địa ngục mà cũng là thiên đường. Tự mình là chủ thể và tự để sáng tạo nên như thế giới như cảnh giới. Bởi khi mình tâm là thành Phật thì tâm thì cảnh giới của mình cũng chịu đó là niết bàn. Tại vì Phật ở nơi nào nơi đó là niết bàn, mà ma quỷ ở nơi nào chỗ đó là địa ngục. Cho nên khi mà tâm của mình nó trở nên như vậy thì nơi tâm của mình thì khi mà của sự giải thoát, chắc chắn cái điều gì vậy. Chứ không cần mình phải thử, mình thử là dính luôn á, chứ đâu có thử. kẻ nào chỉ có những kẻ ngu dại mới đi thử, thì kẻ là như thế nào, thử xong là hết là không bỏ được nữa, bởi vì cái nó ghiền rồi nó là không bỏ được nữa. Thế thì mình không cần thử, có trí tuệ không cần thử, ngồi quán thôi là thấy biết ngay. Cũng không lẽ như kẻ nào họ ăn một cái gì chết là ghê thì là tướng họ bảo mình anh không có quyền chê, anh chưa thử. Người trí có nhiều cái nhưng cần phải thử. Cho nên Đức Phật bảo là có nhiều loại, có nhiều loại ngựa. Có ngựa hay á thì cung roi sẽ chạy rồi. Có ngựa dở đó, ngựa hay á thì chưa cần cung roi, chỉ thúc nó chạy. Ngựa mà kế đó là ngựa phải vui roi lên dọa nó chạy. Ngựa nữa là phải thúc nó mới chịu chạy. Ngựa nữa đó là phải lấy giày mà có đinh nhọn đâm vào hông nó mới chịu chạy. Thì con người ta nó cũng thế. Con người ta cũng có các hạn như vậy. Cái hạn chế là chỉ nhìn thấy mọi người xung quanh là cũng đủ hết hồn, là cũng đủ sợ rồi. Còn có cái hạn là chỉ nghe nói rồi thì mới phát sinh sợ. Có hạn thì thấy những người thân của mình bị mới phát sinh sợ. Có hạn thì tự bản thân mình bị mới phát sinh sợ. Còn có hạn là mới nhòm thấy cái sợ liền. Đối với Đức Phật cho là đại trí, tức là hạn có căn cơ mạnh. Nhưng cái con ngựa biết ý chủ phải, chủ mới hô một cái nó chạy được, thì nó ít phải chịu đau. Còn đó thì người ta nó chia hạn trí có bốn hạn như vậy. Hạn cao cấp nhất là hạn mới thấy là sợ rồi. Hạn thứ hai là phải nghe nói, nghe kể, nghe tiếp tục thì mới sợ. Hạn thứ ba là thấy người thân của mình chịu mình mới sợ kinh. Hạn thứ tư là chính bản thân mình chịu mình mới sợ kinh. Thế thì cũng chia ra làm nhiều hạn như thế, nhiều cảnh vật như thế. Thế chính vì cái lẽ như thế đó thì mình thọ giới á, thì bác con trai mình thông thường mình giữ tám giới như vậy nó cũng là tám cái thành trì để mà trước khi những cái tham dục đó nó xâm lấn từ từ vô mình trong xưa nay mình là cái thành bỏ họ giống như cái nước u quét vậy đó. Chẳng có cái lực lượng nào kháng cự những cái địch nó tào không cái nó xâm chiếm. Bao nhiêu vàng bạc nó trở đi hết, tức là bao nhiêu chất liệu lương thiện mình nó tháo đi hết, nó để lại còn là cứ bìm gai góc như vậy để súng ống sẽ tăng đại pháo trong lòng mình không chiến tranh đúng như vậy mọi người. Thế thì giờ đây thì bắt đầu như vậy mình lại trở thành như là sau đi, tức là bắt đầu có hành quách, có công hào, có xe tăng thiết giáp, có đề phòng cẩn mật bằng tám thứ là ba phần trăm. Thế rồi thì mình lại phải hiểu như thế, mình phòng thờ để cho tham dục, tham sinh mạng đi nó không có xâm nhập mình dễ dàng như mọi khi nữa. Mà giờ nó không xâm nhập mình dễ dàng cho nên mình không có phát ác dễ dàng như mọi khi nữa. Mà khi mình không phát ác dễ dàng đó thật chính là cái điều được cái sự thông chi trì hạn. Mà không phải chỉ có một cách tiêu cực được thông chi trì hạn thôi, mà thực sự là cái tiêu cực hơn nữa tức là phải hành thiện. Và trong khi mình thọ giới như vậy thì mình phải hành thiện. Tức là trong khi mình thọ giới thì mình cố gắng mình không phát ác, không làm ác, và tập là số này gắt gỏng. Thì khi mà mình thọ giới thì mình không có gắt gỏng, mà không phải mình không có gắt gỏng vẫn nghiêm lại, mà mình cần phải nói lời dịu dàng nhẹ nhàng. Rồi đại khái chẳng hạn như nếu mà mình có cái phương tiện nào đó trong mai sau, trong những cái ngày mình thọ giới như vậy mình có phóng sinh, không phải chỉ ăn chay thôi, phóng sinh chim cá nó như thế. Rồi không phải mình chỉ giữ nhiều quá trời, mà định nó tự nhiên vẫn là có nghiên cứu, nhưng mà sau này sẽ cũng có nhiều người nghiên cứu và họ sẽ dịch ra từ từ cho mình xem, mình đọc. Có nhiều như thế thì nhưng mà nó phải có những cái đó thì để mà chống đầy đủ nữa. Như thế người nào người ta tìm được bao nhiêu nó tìm hiểu cho nó là mà ta có khả năng đọc được cái thông tin, mà người ta muốn xem cái gì ta tìm cái chùa, cái chùa mình có ở đấy chứ không có như tượng Phật thì mình cũng thôi rồi, xong có không có gì để nghiên cứu thì họ chê mình chết, phải nói thẳng như thế đó. Họ bảo ủa sao lên Phật giáo mà họ tin gì cũng có chân. Thật chứ, từ hồi Đức Phật chết kinh đó là Phật nói hết, thì kinh đó là Đức Phật nói hết. Thì hồi xưa nói là do ngài An Nan thiết tập, tức là ngài An Nan người đầu tiên tới ba kỳ thiết tập lần. Thì thứ nhất là ngài đã giết đó. Thì ngài đã giết thiết tập đó thì mình chỉ hiểu những vị A La Hán không à, thì những vị chứng đạo rồi An Nan là những người lọc lại. Thì chính cái thời kỳ thứ nhất đó là không có biết, chỉ nói niệm thôi, tức là chỉ có đọc lại thôi, đọc lại cho mọi người thôi. Rồi cái thời kỳ thứ nhì thứ ba thì đi ghi chép lại. Thì thời kỳ thứ nhì thứ ba thì mới ghi chép. Thế nhưng mà do cái An Nan nói, mà An Nan là cái người thông minh, mà cái sứ mệnh của An Nan, cái phước báo thông minh của An Nan có cái sứ mạng trong người chỉ định có thế này, nó chưa có chế cái này. Thì An Nan là cái người thu cái đau khô để mà sau An Nan phát lại thôi. Thì khi An Nan phát lại đó thì Đức An Nan bảo bây giờ tôi nhớ Đức Phật nhất trong ngài, tôi phát nghe là Đức Phật nói thế như thế, Đức Phật nói như thế. Thì chẳng hạn như những người nào có mặt bây giờ, tại sao Đức Phật nói tịch rồi, thì những người hỏi những người kia, những người kia bảo là quả đúng như vậy, thì lời nói được ghi nhận và chúng còn được tuyên truyền. Còn nếu mà không chứng như thế đó thì bỏ. Nhưng mà anh nói lời nào chúng người nói có cái lời nào sai hết chưa?
Dạ, em cũng
muốn
nói là cái lời kinh
nó bị
Phật, nhưng mà cái giấy
viết cái gì đó này. À không, cái
giấy viết sau này in
chứ.
Dạ,
sao em cũng
nói
như vậy? Dạ không, in lại chứ, in lại hết.
Im sao, sao đi đâu, trước đó là tiếng Phạm, mà sao hôm qua du nhập vào Trung Quốc.
Du nhập vào Trung Quốc.
Cho phải là từ mấy ngàn năm nay để lại.
Không, kinh á, ý nghĩa thì mới là để lại. Còn cái kia thì không, cái tờ giấy thì không. Cái tờ giấy thì nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi. Có cái bản thì mình viết lại ở trên bia đá. Đó, có nhiều bản kinh. Người ta phải viết lại trên bia đá, có nhiều bản kinh thì đó là bản gỗ. Hồi xưa thì hồi xưa thì thời đại nó chưa có giấy. Bởi lẽ là như thế. Có, anh ba bộ. Trên như đó á. Ba bộ được. Thì tại vì trên có chậm, chỉ có nhiều chùa người ta đóng tiền kính, người ta để thờ trên này luôn. Chẳng hạn như chùa Già Lam thờ ngay bằng nhà tổ. Chùa Già Lam đằng sau chùa Ấn Quan cũng vậy. Thì chùa Thiền Minh có một bộ. Chùa Đức Liên Giác cũng có một bộ. Có chùa Việt Nam thì không biết nha, có cái chùa lớn có chùa Già Lam có. Già Lam có mấy bộ, Già Lam có bộ của Cao Ly, có bộ của Tàu, có bộ của Nhật, hoặc là lại chính Tân Tung thì có bộ của Nhật. Cái này thì nó là bộ của Nhật nào? Không, chính Tàu, nhưng mà của Nhật gọi là tung chỉnh là Nhật Bản, họ tung chỉnh họ xếp là theo cái hệ thống, họ xếp thứ tự là theo cái hệ thống. Thì theo tư tưởng hệ thống là theo Nhật, nhưng mà kinh tăng thì vẫn là đầu. Nhưng mà họ người Nhật họ sắp, chẳng hạn bây giờ họ sắp cái loại kinh đó thì họ sắp cái kinh này vào trong cái loại này, kinh này vào cái loại kia, sắp xếp thứ tự là Nhật Bản sắp xếp. Do vậy cái bộ này bộ lại chính tư này thì nó hay ở cái chỗ như vậy, nhưng về sau người ta tìm hiểu. Tại vì từ cái bộ này á, thì cái bộ này ví dụ như chữ đó thì họ đánh cái dấu ở dưới, họ ghi chú nó đều là cái bộ đại tạng nào đó thì cái chữ đó là chữ này, là cái chữ viết như vậy. Cái bộ đại tạng nào đó thì sai chữ khác là chữ này, bộ đại tạng nào đó sai chữ này, thì nó có khác cái gì với mấy bộ kia đó thì ở dưới có chú thích hết. Thì như thế thì có một bộ mà cũng giống như có nhiều bộ, cái bộ kia nó xài cái chữ khác chứ không phải chữ thầy. Nên ta vì vậy mà người ta hay cái bộ nó trở thành thông dụng, người ta hay dùng là Nhật Bản nó nghiên cứu cũng có thể
thì
Hán hết, tại vì Nhật Bản họ sang tin họ phải sang gì đó, cái đó là nguyên bản. Việt Nam mình ngày xưa sang
Thank you.